Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có nhiều hoạt động tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương. Với rất nhiều lợi thế, Bắc Ninh đã khẳng định vị thế trong thu hút đầu tư FDI và đang trở thành điểm đến FDI thế hệ mới. Tỉnh Bắc Ninh cam kết hoàn thành các khu tái định cư phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 23 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì, cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị nghe báo cáo đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, khó khăn vướng mắc, đề xuất sửa đổi bổ sung các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 152 nghị quyết trên các lĩnh vực bảo đảm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong điều kiện sau khi hợp nhất tỉnh. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, được cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch, quyết định và văn bản hướng dẫn, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị từng bước được tăng cường, việc theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết được quan tâm chỉ đạo. Phần lớn các nghị quyết được triển khai đúng, tiến độ, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các nghị quyết vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc cần sớm được giải quyết, tháo gỡ. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị các sở ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức rà soát toàn diện các nghị quyết còn hiệu lực, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đối với những nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hoặc thực tiễn triển khai. Các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tiếp tục mà nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành tăng cường công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện để kiến nghị xử lý, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc không đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chủ động tổ chức khảo sát, làm việc với các sở ngành địa phương nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn, nhất là đối với các nghị quyết mới ban hành, nghị quyết có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Phát huy vai trò của tổ đại biểu trong việc theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại địa bàn ứng cử, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, tăng cường tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp đầy đủ kịp thời các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện nghị quyết để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 2 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã tiến hành thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chi phí quản lý thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu chỉ đạo nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bảo đảm quy trình tính pháp lý. Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng mức chi cần căn cứ thực tiễn địa phương sau sáp nhập. Việc phân chia nhiều mức chi là cần thiết để đảm bảo công bằng thay vì áp dụng một mức chung. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo về tiêu đề, đối tượng và thời gian áp dụng. Những nội dung còn ý kiến khác nhau cần tiếp tục trao đổi để thống nhất trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Hội nghị cũng cho ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 111 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũ, quy định mức chi kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tờ trình dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 10 ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũ về việc quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, Ban Văn hóa Xã hội đề nghị các sở, tài chính, tư pháp, nội vụ, khoa học và công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện nội dung tờ trình, xây dựng báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp thứ 2 chuyên đề diễn ra vào ngày 28 tháng 4.
Chiều 23 tháng 4, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Ban Kinh tế Ngân sách đã tập trung thẩm tra, cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư năm 2026, quy định mức cho vay, thời hạn và lãi suất đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng với đó là các dự thảo về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp với quyết định hiện hành. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tính cần thiết và tính khả thi của từng dự thảo nghị quyết, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến nguồn lực đất đai và chính sách tín dụng. Các ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ tác động, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, hoàn thiện nội dung dự thảo, làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn lực thực hiện và đánh giá tác động của từng chính sách, đồng thời yêu cầu các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm tra, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình kỳ họp. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tiếp tục chương trình công tác tại Hàn Quốc, ngày 23 tháng 4, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã có buổi làm việc tại huyện Bông Hoa, tỉnh Gyeongsangbuk. Lãnh đạo huyện Bông Hoa nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó đặc biệt với Việt Nam bắt nguồn từ hơn 800 năm trước, gắn với dấu ấn lịch sử của Lý Long Tường. Hiện nay tại Bông Hoa vẫn có cộng đồng người Việt sinh sống, sinh hoạt và có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa xã hội địa phương, trở thành cầu nối bền chặt trong quan hệ giữa hai bên. Đáng chú ý, huyện Bông Hoa đã xây dựng và đưa vào sử dụng tượng Lý Thái Tổ tại khu vực Trung Hiếu Đường, đồng thời đang triển khai dự án làng Việt Nam, thung lũng Ca Việt Nam Valley, nhằm gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân. Về phía tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của huyện Bông Hoa, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhấn mạnh, Bắc Ninh hiện là trung tâm công nghiệp, công nghệ cao của cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk nói chung, huyện Bông Hoa nói riêng không chỉ là hợp tác giữa các địa phương mà còn là mối quan hệ rất đặc biệt được hình thành trên nền tảng lịch sử và sự gắn kết huyết thống của hậu duệ Vương triều Lý, những người đã chọn Bông Hoa làm quê hương thứ hai nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Trên nền tảng đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời phối hợp quảng bá, thúc đẩy triển khai hiệu quả dự án làng Việt Nam tại Bông Hoa, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa du lịch mang ý nghĩa kết nối giữa hai quốc gia. Buổi làm việc góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Bắc Ninh và huyện Bông Hoa, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ và tham quan khu vực Trung Hiếu Giang, Trung Hiếu Đường, huyện Bông Hoa, tỉnh Gyeongsangbuk. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo huyện Bông Hoa đã thành kính dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, vị vua khai sáng triều Lý, triều đại có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng tượng đài tại Bông Hoa không chỉ thể hiện sự tôn vinh lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc, bắt nguồn từ hơn 800 năm trước với sự hiện diện của hậu duệ Vương triều Lý tại vùng đất này. Ngay sau lễ dâng hương, đồng chí Mai Sơn cùng đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài. Hoạt động mang ý nghĩa biểu trưng cho sự phát triển bền vững, vun đắp tình hữu nghị giữa hai địa phương trong tương lai. Tiếp đó, đoàn đã tham quan khu Trung Hiếu Giang, Trung Hiếu Đường, một quần thể văn hóa lịch sử gắn với cộng đồng hậu duệ họ Lý tại Hàn Quốc. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, lưu giữ những giá trị lịch sử về hành trình định cư của người Việt tại bán đảo Triều Tiên từ thời Goryeo. Hiện nay, khu vực này đang được huyện Bông Hoa quy hoạch phát triển thành không gian văn hóa mang dấu ấn Việt Nam, trong đó có dự án Làng Việt Nam, Thung lũng Ca Việt, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, đồng thời trở thành điểm đến du lịch, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Hoạt động dâng hương, trồng cây lưu niệm và tham quan không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các giá trị lịch sử, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Bắc Ninh và huyện Bông Hoa, tỉnh Gyeongsangbuk. Sáng 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông, gọi chung là Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhằm triển khai công tác thi và tuyển sinh tỉnh Bắc Ninh năm học 2026-2027. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh năm học 2026-2027 chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh năm 2026, công tác tuyển sinh lớp 6 các trường trung học cơ sở trọng điểm và những điểm mới trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh, các thành viên Ban chỉ đạo thi tỉnh trao đổi đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp năm nay, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, cảnh giác với các hành vi gian lận trong thi cử, tăng cường hướng dẫn cơ sở về nghiệp vụ thi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông khu vực tổ chức thi, kinh phí tổ chức các kỳ thi. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị hai ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chức năng nhiệm vụ, trong đó đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an ninh an toàn trong kỳ thi, nhất là việc phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng các thiết bị công nghệ cao, gian lận trong thi cử, chủ động giải pháp trước các tình huống thiên tai bất thường của thời tiết, đảm bảo các thí sinh được dự thi trong mọi hoàn cảnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, ra soát kỹ lại cơ sở vật chất tại các điểm thi, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ, đồng thời linh hoạt bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền để học sinh phụ huynh nắm bắt và hiểu rõ hơn về quy chế thi, tuyển sinh, nhất là những điểm mới, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia với tinh thần 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường trong tổ chức thi để kỳ thi đạt kết quả cao.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều 23 tháng 4 đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án khu đô thị mới Vân Dương tại phường Nam Sơn. Dự án do công ty Nam Hồng làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2003 theo quyết định số 22 của Bộ Tài chính về cơ chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 8.800 m2 đất nông nghiệp chưa được bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất phương án bồi thường. Bên cạnh đó, tuyến đường vào khu vui chơi giải trí sinh thái Vân Dương do công ty Nam Hồng thực hiện để đối ứng dự án đã được phê duyệt quyết toán với giá trị gần 17,4 tỷ đồng. Trong khi đó, phần dự án tạo nguồn vốn có tổng giá trị quyền sử dụng đất tạm tính ban đầu gần 15,6 tỷ đồng. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai gặp nhiều khó khăn do cơ chế ghi thu, ghi chi theo quy định trước đây chưa được triển khai, trong khi các quy định liên quan đã hết hiệu lực, đồng thời việc xác định giá đất còn vướng mắc, thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể hồ sơ dự án, nghiên cứu các quy định hiện hành để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho dự án. Thanh tra tỉnh chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xem xét toàn diện quá trình triển khai dự án, làm rõ các tồn tại vướng mắc. Trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất giải pháp xử lý, làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo, trong đó có việc xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. Phó Tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư rà soát toàn bộ nội dung dự án, xác định rõ các hạng mục có thể tiếp tục triển khai, hướng tới mục tiêu giải quyết dứt điểm, tất toán dự án. Báo cáo tổng thể phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn vừa chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1 và Ủy ban Nhân dân các xã phường để nắm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực giao thông.
Dự án xây dựng cầu Vân Hà bắc qua sông Cầu được khởi công xây dựng từ ngày 31 tháng 3 với tổng mức đầu tư gần 420 tỷ đồng. Thời điểm này, nhà thầu đã tập kết máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư và vật liệu xây dựng để tổ chức triển khai thi công. Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phường Vân Hà đang quyết liệt tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Cơ bản người dân đồng thuận rất cao, còn vướng mắc 3 hộ do liên quan đến xác định nguồn gốc đất. Phường Kinh Bắc đã có thông báo thu hồi đất, đã tiến hành kiểm kê, kiểm đếm, quy chủ và lên phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với 99 hộ dân và một tổ chức. Với dự án này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu phường Vân Hà, phường Kinh Bắc triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, bám sát giải quyết vấn đề còn tồn đọng liên tiếp, tập trung giải quyết nốt phần mặt bằng còn vướng mắc, chủ đầu tư bảo đảm nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm tiến độ dự án theo đúng kế hoạch. Đây là dự án cầu đê liên quan đến mùa mưa bão, do đó các hạng mục tiến độ phải cụ thể theo từng thời điểm nhằm bảo đảm tiến độ. Dự án tuyến đường kết nối khu công nghiệp Vân Trung với khu công nghiệp Quang Châu có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông trọng điểm cấp bách có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu công nghiệp. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 tỉnh đã chuẩn bị hết hồ sơ, thủ tục liên quan, song do dự án chưa được cấp có thẩm quyền bố trí vốn ngân sách năm 2026 nên chưa phê duyệt được kế hoạch đấu thầu. Còn về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, hiện nay phường Nánh đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng hai khu tái định cư, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh hiện nay dự án này vẫn còn chậm so với tiến độ, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, các sở ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ bảo đảm vốn cho dự án này. Phường Nánh sớm xem xét, rà soát bổ sung vốn để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, phải xây dựng kế hoạch tuần tự các bước để bảo đảm nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, trước mắt sớm phê duyệt hồ sơ thủ tục, sớm cho đơn vị giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phải sát sao đồng hành với địa phương trong từng khâu bước của công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện và giải phóng mặt bằng của các dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 2/3 đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 2/3 đoạn qua Tân An, km 7+400 đến km 8+400 và đoạn từ ngã ba vào chùa Vĩnh Nghiêm, km 13+300 đến ngã ba Khám Lạng. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 291 đoạn từ km 16+980 đến km 25. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm có mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các phường, xã chủ động tiếp cận mặt bằng, có đến đâu tiếp cận đến đó để triển khai thi công. Đây là những dự án hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, do đó cần tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm có mặt bằng sạch để bảo đảm tiến độ thi công.
Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu, trở thành điểm đến vàng của dòng vốn FDI. Với nhiều cơ chế linh hoạt, môi trường đầu tư thông thoáng cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, Bắc Ninh đang tạo dựng niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài. Công ty trách nhiệm hữu hạn ECI Vina, khu công nghiệp Gia Bình, chuyên sản xuất linh kiện điện tử ô tô và màn hình. Mặc dù đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện nhà máy, nhưng doanh nghiệp này đã có những đơn hàng đầu tiên trong năm 2026. Chính vì thế tiến độ đang được đẩy nhanh, dự kiến giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6 năm nay. Ông Ban Hyong Jin, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn EIC Vina, khu công nghiệp Gia Bình, nói về lợi thế tại Bắc Ninh.
Bên cạnh hạ tầng công nghiệp hiện đại, Bắc Ninh đang sở hữu vị trí chiến lược về logistics, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Nội Bài, cảng Hải Phòng và tương lai là sân bay quốc tế Gia Bình. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn của chính quyền tỉnh Bắc Ninh và sự đồng hành của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Gia Bình đã củng cố niềm tin của chúng tôi khi đầu tư dài hạn tại Bắc Ninh.
Năm 2025, công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 90% cơ cấu kinh tế của Bắc Ninh và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đóng góp tới 20% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Bắc Ninh đang dần khẳng định vị thế trong thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, hướng tới hình thành trung tâm đóng gói và thử nghiệm chip quan trọng của khu vực, thủ phủ công nghiệp bán dẫn hàng đầu của Việt Nam. Ông Chen Zhen, Giám đốc phụ trách sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Colormaster Việt Nam nói:
Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 của dự án. Trong năm nay, chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động 15 dây chuyền sản xuất linh kiện, thiết bị bán dẫn và đang có nhu cầu tuyển thêm hàng nghìn lao động. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng công nghiệp, đặc biệt là trong ngành bán dẫn tại Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 3.500 dự án FDI đang hoạt động, với tổng nguồn vốn đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai Việt Nam về quy mô vốn FDI thu hút đầu tư. Đây cũng là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỉnh Bắc Ninh cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nội địa trong việc cải tiến sản xuất. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công và cung cấp linh kiện cơ khí chính xác. Với sự hỗ trợ của Sở Công Thương Bắc Ninh, doanh nghiệp đã ứng dụng thành công tiêu chuẩn ISO 14001-2015, tiêu chuẩn quốc tế về môi trường trong sản xuất. Với tiêu chuẩn này đã nâng cao uy tín hình ảnh của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đáp ứng đơn hàng của các tập đoàn lớn. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn ANCL, Techco chia sẻ.
Một trong những cái yêu cầu khách hàng đề ra đó là nhà cung cấp mà phải tham gia vào cái chương trình khí phát thải nhà kính theo cam kết của chính phủ Việt Nam đối với quốc tế, thì đây cũng là một cái lợi thế của công ty. Hiện tại thì công ty trách nhiệm ANCL Techco đang là nhà cung cấp của một số, cũng tham gia cái chuỗi cung cấp toàn cầu, trong đó có một số tập đoàn lớn trong cái ngành bán dẫn và cũng xuất khẩu một số cái thị trường, ví dụ như thị trường châu Âu, khách hàng về Úc, khách hàng Mỹ hay là thị trường Nhật Bản.
Trong quý 1, Bắc Ninh thu hút đầu tư đạt trên 4,7 tỷ đô la Mỹ vốn quy đổi, trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 3 cả nước, tập trung chủ yếu vào việc mở rộng sản xuất. Điều đó cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư khi sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Trần Sơn Tùng, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Với mô hình phát triển xanh, thông minh, bền vững, tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, lan tỏa chuỗi cung ứng và gắn bó dài hạn với địa phương, với chủ trương là 1-0, không ô nhiễm, 2-ít, ít sử dụng đất, ít lao động, 3-cao là dự án có công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao.
Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục ưu tiên hình thành và phát triển các ngành công nghiệp mới như sản xuất chất bán dẫn và chip bán dẫn, sản xuất robot, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghiệp dược phẩm, y tế, công nghiệp hàng không, tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, chất lượng hạ tầng các khu công nghiệp và đô thị, đáp ứng yêu cầu của dòng vốn FDI mới trên toàn cầu. Vào chiều 24 tháng 4 tại tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI sẽ phối hợp với tỉnh tổ chức diễn đàn FDI với chủ đề hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững. Đây là một hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực, khẳng định Bắc Ninh là một trong những đầu tàu thu hút FDI của cả nước.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, lãnh đạo và cán bộ các sở, ban ngành của tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, Bắc Ninh đang có nhiều lợi thế nổi trội về vị trí địa lý, truyền thống hiếu học, hạ tầng, lợi thế động để bứt phá, cơ cấu dân số vàng và hệ sinh thái công nghiệp phát triển mạnh. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực hiện nay vẫn còn hạn chế, nhất là thiếu hụt nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn còn lớn, phân bố nhân lực chưa hợp lý, kỹ năng số ngoại ngữ của một bộ phận lao động chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Do đó, hội thảo hôm nay là cơ sở quan trọng để tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh đến năm 2050, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Các ý kiến phát biểu trình bày trực tiếp tại hội thảo và 30 bài tham luận gửi về đã tập trung phân tích một số vấn đề trọng tâm về thể chế và cách tiếp cận tổng thể, tái cấu trúc giáo dục phổ thông, tổ chức lại đào tạo nghề theo hướng thực chất, chú trọng các ngành ưu tiên như bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số, thu hút và giữ chân nhân tài, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khu vực công. Các tham luận đã tiếp cận vấn đề toàn diện, nhiều ý kiến đi thẳng vào những điểm nghẽn cốt lõi, chỉ rõ khoảng cách giữa khát vọng phát triển và năng lực con người hiện nay của Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư trước ngày 31 tháng 7 có vị trí để bàn giao đất tái định cư cho người dân. Đây là cam kết của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện xây dựng các khu tái định cư và giao đất cho người dân có đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan, vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ký tại văn bản số 3880 ngày 22 tháng 4. Theo đó, chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư Gia Bình, Đông Cứu 1, Đông Cứu 2 và Lương Tài trước ngày 15 tháng 7. các khu tái định cư phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, bảo đảm đủ điều kiện bàn giao đất cho người dân, đồng thời cung cấp đầy đủ điện, nước phục vụ xây dựng nhà ở và sinh hoạt. Tỉnh Bắc Ninh cam kết hoàn thành việc giao đất tái định cư và đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân trước ngày 31 tháng 7. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện chậm nhất 10 ngày sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cùng với đó, tỉnh bảo đảm giao đủ số lô đất theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm. Tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo trong tháng 4 các đơn vị chức năng, xã Gia Bình, Lương Tài sẽ tiến hành chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp còn lại giai đoạn trước đây và phần tiền chênh lệch của diện tích đất nông nghiệp đã chi trả tạm ứng.
Để thúc đẩy phong trào thi đua trong sản xuất, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất của vải thiều, trong công tác chỉ đạo sản xuất vải thiều năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn bình tuyển vườn vải đẹp. Hiện nay, số lượng đăng ký tham gia bình tuyển đã vượt kế hoạch lựa chọn ban đầu. Bình tuyển vườn vải đẹp là một nét mới công tác chỉ đạo sản xuất vải thiều trong năm nay. Việc bình tuyển này được triển khai đồng thời với kế hoạch sản xuất tiêu thụ vải thiều. Toàn tỉnh có 32 trên 40 xã phường xây dựng kế hoạch sản xuất vải và bình chọn vườn vải đẹp. Việc lựa chọn vườn vải đẹp dựa trên tiêu chí về quy mô diện tích, có năng suất chất lượng cao, mẫu mã đẹp, thiết kế vườn gắn với kết hợp du lịch trải nghiệm và đặc biệt là các tiêu chí về canh tác, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm, vùng trồng đảm bảo truy xuất nguồn gốc, ghi chép nhật ký các nội dung chăm sóc. Thông qua việc bình tuyển nhằm lựa chọn những vườn vải thiều tiêu biểu, thúc đẩy phong trào thi đua trong sản xuất, đồng thời hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn, siết chặt quản lý, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững, phát triển giá trị đa tầng của nông nghiệp. Mục tiêu bình tuyển 100 vườn vải đẹp, nhưng hiện nay các địa phương đã sát lựa chọn được 117 vườn, vượt kế hoạch ban đầu.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ cao hơn từ 10 đến 30%. Đây là những điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải thiều. Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đưa ra khuyến cáo, đối với diện tích vải sớm, tập trung chăm sóc vệ sinh vườn, cắt tỉa thông thoáng, tỉa bỏ cành tăm, cành vượt, cành bị sâu bệnh để hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh và giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Tưới nước đủ ẩm, tưới nước làm mát cho vải để hạn chế quả cháy khi gặp trời nắng. Theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là sâu đục cuống phát sinh trong thời điểm này, đồng thời hướng dẫn nông dân thu hoạch đúng độ chín theo yêu cầu của thị trường. Đối với vải thiều chính vụ, tập trung chăm sóc bón phân, bổ sung phân bón vi lượng dầu hàm lượng bo canxi, bô chắc nhằm hạn chế rụng quả, không tưới ướt sũng tránh hiện tượng nứt quả, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh như bọ xíp, dẹp, sâu đục quả, bệnh tràm quả, thán thư gây hại để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về các biện pháp kỹ thuật chăm sóc vải thiều, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được cho phép, tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, không để nông dân mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các phường xã đã tiến hành thực hiện tổng rà soát phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 2,2 nghìn xe ô tô tải, xe semi-remorque tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên. Từ đầu tháng 4 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các phường xã đã triển khai các biện pháp, huy động tối đa lực lượng thực hiện kiểm tra tổng rà soát đối với những loại phương tiện này. Đến nay đã rà soát được gần 2.000 xe. Qua kiểm tra thực tế, những phương tiện này thường được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá. Các chủ phương tiện cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Những phương tiện cơi nới thành thùng đều được yêu cầu cắt bỏ theo đúng quy định.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.